xin đọc tiếp.
Có thấy biết gì mà ở trong tranh lại vẽ tranh thêm?
Bây giờ lại vẽ thêm một cái tranh nữa. Thì các con giờ thêm sang trang 281. Tranh ở trên vẽ cái gì, tranh ở dưới vẽ cái gì?
Bạch thầy là ở trên là vẽ tranh ba người đang ngồi uống rượu.
Đấy là cái tướng của cái người. Ở trên có đề cái chữ đó, cái chữ nho mà ở trên thì Hòa Thượng Thanh Từ có biên chữ tiếng Việt đó, con đọc đi. Đấy, khoan hoài, hoài là ngậm, là chứa, khoan là khoan khoái, nghĩa là cái người ung dung, sung sướng, đầy đủ. Cho nên người ta ung dung, rủ nhau đi chơi, du là chơi, ngoạn là xem cảnh, đã, du ngoạn. Thế là trong lòng thì khoan khoái, thích chí, yên, nghĩa là đầy đủ, yên ổn, là những người có phúc đấy. Những người có phúc không phải lo cơm ăn áo mặc thông thả. Thế là đi chơi. Đi chơi rồi làm gì? Ẩm tửu là làm gì? Đi uống rượu. Đấy. Là cái tướng. Đây là vẽ cái bức tranh này thêm. Còn bức tranh thật cũ của các tổ ấy, thì vẽ ở dưới. Là bức tranh gì? Vậy thì hai bức tranh này nó có ý nghĩa gì? Bây giờ chúng ta trở về bài của mình ở trang 272, nghĩa cái câu đáp này: khởi từ nơi thể. Vậy thế nào là dụng khởi từ nơi thể? Như bây giờ chúng cái dụng khởi từ nơi thể, hễ cái tâm của con là thể, mà dụng ấy là các sự việc. Hễ cái tâm của con nó vui thì cái miệng của con nó làm gì?
Thì nó
cười đấy. Thế cho nên hễ cái tâm vui thì cái miệng nó cười. Chẳng những cái miệng nó cười mà hai con mắt nó cũng cười luôn đấy. Thế còn nếu mà cái tâm nó buồn thì cái miệng nó làm gì? Nó méo sạch, hai con mắt nó chảy nước mắt ra đấy. Thế cho nên cái dụng nó từ cái thể đấy. Cái sự việc nó hiện lên, tức là mình phải có cái tâm thể ở trong. Thế bây giờ đây thể đã thành lập rồi, sau dụng mới hiện hành. Thế nào là thể đã thành lập? Tức là cái tâm nó đã vui thì cái dụng nó sẽ hiện hành, nghĩa là cái gì? Nó sẽ sao? Nó tự cười, không cần phải bảo. Hễ cái tâm nó vui, tức là cái thể đã thành lập, thế thì cái dụng nó sẽ hiện hành. Hễ cái tâm nó cứ vui đi, tự nhiên cái miệng nó tươi cười, cái mắt nó cũng tươi cười. Mà nếu mà cái tâm nó buồn ấy, thì sao? Cái miệng nó sẽ méo, cái mắt nó chảy nước mắt. Đấy. Thế cho nên cái thể đã thành lập thì về sau cái dụng sẽ hiện hành. Cần giảng nghĩa, cần con nói tiếp. Thế cho nên cái việc cần là phải cần làm sao? Thành lập một cái tâm tốt, thế thì tất cả cái dụng tốt nó sẽ hiện hành. Còn nếu mà không thành lập một cái tâm tốt mà cứ giả vờ có cái dụng tốt thì có được không?
Dạ không.
Thì chỉ được cái vỏ bên ngoài, nó không có thật. Nè. Thì nó thêm nó vô ích mà lại còn thêm tội vào thân. Thế cho nên cần nhất là phải lo cái phần cái thể nó thành lập. Nè. Nếu mà để cái tâm mình nó là cái tâm hư hỏng, cái thể chất nó là cái hư hỏng, thì thôi cả cái đời tu hành ấy vứt đi. Nè. Còn nếu mà cái tâm của mình ấy, mà thành lập được cái tốt, một cái tâm tốt, cái tâm đúng pháp, đúng như lời Phật dạy rồi, thì sao?
Thì con sẽ trở thành một người tốt.
Đó, thì tất cả những cái công dụng, lời nói, việc làm, ý nghĩ, cái gì nó cũng theo cái tâm tốt ấy, mà nó nở hoa, nó kết trái. Đấy, cho nên chúng ta thấy cái dụng ý của các tổ. Tại làm sao mà dạy chúng mình phải chăn trâu? Đây là bởi vì để cho chúng mình quay về mà sửa cái tâm. Cần tu cái tâm. Hễ cái tâm chúng ta mà tốt thì cái gì cũng coi như là hy vọng. Đấy. Thế cho nên bây giờ đây, vì vậy mà ở đây Ngài vẽ thêm một cái bức tranh. Đấy. Thiền sư Phổ Minh Ngài vẽ thêm một bức tranh lên trên nữa để làm gì? Bức tranh ở trên nói về cái thể, mà bức tranh ở dưới nói về cái dục. Đấy. Cái thể là cái tướng, cái tâm địa của mấy người này. Cho nên ở dưới mới dùng cái thí dụ vẽ con trâu đen. Con thấy có tội nghiệp các cụ tổ mình dạy chúng mình học cẩn thận không? Đấy, vì vẽ cái tâm bừa bãi, cái tâm hung hăng, cái tâm lung tung phóng túng. Đấy, thì vẽ ba cái ông ngồi uống rượu. Đấy. Đó là cái tức là vẽ cái tâm thể nó buông lung, nó phóng túng. Thì ở dưới này tổ vẽ cái ví dụ, dụ như con trâu của mình nó làm sao? Nó đen thui mà nó chạy rông, mà mình chưa nắm được nó. Mình chưa để ý gì đến cái chuyện tu hành cả. Dù là đã ở trong chùa, đã cạo đầu, đã thọ giới, đã đắc y. Đấy, mình có giới, có luật rõ ràng đấy, Phật dạy mình đủ thứ, nhưng mà mình chưa để tâm, chưa để lòng. Mình cứ mặc cho con trâu mình nó đi lung tung. Cũng như ba cái ông này đấy, rủ nhau đi ngồi uống rượu, chẳng có ai của quản chế, chẳng ai để ý đến, bừa bãi. Thì đấy, ở trên ấy là nói về cái tâm thể của con người chúng mình. Đấy, tuy hình tướng con người đấy, nhưng mà cái tâm thể nó thấy, cái tâm thể này là cái con trâu đen. Thế để trông đến cái con trâu đen này mà biết sợ. Cho nên các cụ tổ ngày xưa thì chỉ vẽ có một cái ảnh dưới thôi, nhưng mà bây giờ Ngài giải nghĩa, Ngài thêm một cái bức tranh ở trên để cho vẽ cái hình tướng của cái tâm địa của mình. Đấy, là gọi cái tâm địa, cái thể là cái tâm. Rồi cái con trâu nó là cái ví dụ để nó hiển rõ ra. Như vậy là chỉ có cái tướng là con người, nhưng mà tâm địa của mình là đọa lạc rồi.
Tâm vốn không, cảnh vốn tịch, khảo theo lý thể thì sai mà không sai.
Nguyên giảng cái câu tâm vốn không, cảnh vốn tịch, thì rõ ràng là cô phải đổi cái nhận thức của cô nó thành diệu quan sát trí. Cô phải thấy rằng cây nào cũng đất nước gió lửa. Đã, có cái gì là đẹp, có cái gì là xấu mà mình phải ưa thích. Đấy. Thế ở đây ấy, thì Hòa Thượng Ngài chỉ quở trách ở cái giấy niệm. Thế nhưng mà thực ra ấy, theo như tôi cũng đồng ý với cô là phải cái thức nó phải, mình phải sáng suốt, mình thấy cái sự thật. Chứ còn cứ quở trách cái giấy niệm thì mình tu để thành hòn đá, để ì ra hay sao? Đằng này mình vẫn thấy, nhưng mà mình thấy đúng sự thật. À, thấy là diệu quan sát trí, chứ không phải thấy theo cái nhận thức, cái ý thức. Nếu giấy niệm thì tức là quở trách cái niệm. Nhưng nếu cái niệm là niệm trí thì mới tỉnh táo, mà cái đời sống mới vững vàng, đứng đắn. Còn như bây giờ cứ quở trách là quở trách cái mê, chứ không phải là, chứ thực ra không nên quở trách cái giấy niệm, mà quở trách cái tâm của mình mê. Đấy. Cho nên phải thấy, phải nhìn vào cái sự thật, biết rằng cái nào nó cũng chỉ là cái đất nước gió lửa, cây nào cũng vậy mà thôi. Thế thì cái mình đang thấy đây là mình thấy cái bóng ảnh ở trong mắt, chứ không phải là thấy được sự thật. Quán ba cái ai có rẻ, đổi cái tầm nhìn của mình nó thành diệu quan sát trí. Thế thì giấy niệm mà là niệm để trở thành ông thánh. Chứ ở đây Ngài quở trách cái niệm là quở trách cái phân biệt. Nhưng mà nếu là cái phân biệt u tối, Cho nên thật lỗi không ở niệm, mà lỗi ở cái mê.